Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm Canh Dần, tại đạo tràng sám hối theo định kỳ của chùa Hoằng Pháp, tâm điền hội đủ duyên lành trao đổi với quý Phật tử về Phật pháp. Tâm điền xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thệ khinh an chúng sinh dị độ. Xin cầu nguyện cho quý Phật tử được thân tâm thường an lạc, cùng quý quyến vạn sự như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, để mở đầu câu chuyện về pháp thoại hôm nay, Tâm Điền xin được kể một câu chuyện ở bên Tàu. Bên Tàu là nước Trung Hoa hiện nay. Chuyện bên Tàu cũng là chuyện Phật chứ không phải là chuyện bình thường. Vào đời vua nhà Đường ở Trung Hoa thì có một vị thiền sư tên là Ô Sào, người ta gọi là Ô Sào Thiền Sư. Sở dĩ Ngài có cái tên này là do lúc Ngài mới sinh ra thì không biết vì lý do gì mà mẹ của Ngài đem bỏ Ngài ở trên cái ổ quạ ở trên chán ba cây đại thọ ở trước một cổng chùa. Thì khi các vị thầy trong chùa phát hiện, đem Ngài xuống và nuôi dưỡng Ngài lớn lên và cho Ngài xuất gia tại chùa đó. Thì cuộc đời thơ ấu của thầy cho đến lớn lên thì sống dưới mái chùa êm ả và bên cạnh tiếng tụng kinh niệm Phật và với hấp thu những cái đức độ của chư tăng ở tại chùa đó. Cho nên là Ngài tu cũng rất là tinh tấn. Nhưng mà có lẽ cái duyên của Ngài, cho nên trong lúc tu, Ngài lên trên cái chán ba cây mà có cái ổ quạ ngày xưa, Ngài lấy tre, Ngài làm một cái chòi tranh trên đó, Ngài lợp mái tranh và Ngài làm một cái chỗ để mà thiền định tu tập. Và sau thời gian Ngài tu tập thì nhiều người cho rằng Ngài đã đắc đạo, thì tiếng Ngài cũng đã nổi khắp Trung Hoa thời đó. Cũng đương thời có một quan thị lang tên là Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị là một vị quan giỏi về văn thơ, tức là nếu mà xếp loại thì đứng đầu là Lý Bạch, kế đó là Đỗ Phủ và thứ ba là Bạch Cư Dị, tức là Ngài là một cái bậc quan nhưng mà văn thơ rất là giỏi. Ngài Bạch Cư Dị nghe tiếng đồn đối với Ô Sào Thiền Sư, cho nên một hôm mới đến để tham vấn với Ô Sào Thiền Sư. Thì khi gặp Ô Sào Thiền Sư, Ngài Bạch Cư Dị mới hỏi rằng: thưa thầy, thầy có thể nói cho tôi biết đại ý của Phật pháp là gì? Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư trả lời ngay tức khắc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì nghe kể, bài kể vừa xong thì Bạch Cư Dị mới nói rằng: tưởng đâu thầy nói cái gì cao xa, không ngờ thầy nói một bài kệ mà đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết. Thì Ô Sào Thiền Sư mỉm cười đáp lại: thưa ngài, con nít 3 tuổi cũng biết, nhưng mà ông lão 70 tuổi làm chưa xong. Thì qua cái ý nghĩa trao đổi đó, chúng ta thấy rằng hai ý kiến. Ngài Bạch Cư Dị thì cho rằng bài kệ tầm thường, nhưng mà Ô Sào Thiền Sư cho rằng đó là một bài kệ mà rất là quan trọng. Thì bài kệ mà Ô Sào Thiền Sư trả lời cho Bạch Cư Dị xuất xứ là từ lời của Phật Thích Ca đã nói. Nếu quý vị nào có xem Kinh Pháp Cú thì thấy ở cái Kinh Pháp Cú số 183 thì A Nan hỏi Phật, thì Phật mới trả lời: trong 7 đời của các Đức Phật thì trong những ngài Bồ Tát thì đều nói bài kệ này. Tức là 7 thời Đức Phật gồm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Tức là 7 thời Đức Phật, trong những ngài Bồ Tát thì giáo giới cho các thầy tỳ kheo đều lấy bài kệ này ra để nhắc nhở các thầy tỳ kheo tu học. Như vậy chứng tỏ rằng bài kệ này là một bài kệ rất quan trọng, không phải chỉ thời Phật Thích Ca mà cả 6 đời chư Phật trước cũng đã dạy cho các thầy tỳ kheo bài kệ vừa rồi. Như vậy thì quý Phật tử thấy bài kệ này có lẽ là không phải một bài kệ tầm thường. Tới 7 đời chư Phật đều chú ý tới bài kệ này. Vậy thì cái bài kệ này nó có cái tầm quan trọng như vậy mà 7 đời chư Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo, chắc chắn là một bài kệ hết sức là quan trọng. Cho nên Ô Sào Thiền Sư mới nói, hỏi về đại ý Phật Pháp thì ngài chỉ nói tóm tắt như vậy. Như vậy chứng tỏ bài kệ này là một cái bài kệ cốt lõi của Đạo Phật, mà Tâm Điền tạm gọi đây là Pháp Tu Căn Bản. Pháp Tu Căn Bản cũng chính là đề tài hôm nay Tâm Điền muốn chia sẻ với quý Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm Điền xin được phân tích cái ý nghĩa của bài kệ. Trước hết cái câu đầu là chư ác mạt tác. Chư ác mạt tác có nghĩa là không làm việc ác. Vậy thì việc ác là việc gì? Việc ác là cái việc hại người, hại mình và hại cho cả xã hội. Chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản như thế. Tâm Điền xin nói lại, chư ác mạt tác là những cái việc làm mà có hại người, hại mình và hại cho tất cả mọi người. Đó là gọi là việc ác. Thí dụ như giết người, ác không quý vị? Trộm cắp, làm cho người ta khổ đau, cũng ác. Tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là những việc làm ác. Câu thứ hai là chúng thiện phụng hành, có nghĩa là vâng làm những điều lành. Điều lành tức là điều thiện. Vậy thì những điều thiện là những điều đem lại lợi ích cho người, đem lại lợi ích cho mình và đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là điều thiện. Câu thứ ba là tự tỉnh kỳ ý. tức là tự làm cho tâm mình thanh tịnh, hay là còn nói làm cho tâm mình trong sạch. Tâm thanh tịnh là tâm không động niệm, cái tâm yên lặng, tâm không phiền não, tâm không nghĩ quá khứ, tâm không nghĩ tương lai, tâm chỉ biết hiện tại việc mình đang làm. Hay nói một cách khác là cái tâm luôn giữ chánh niệm, gọi là tâm thanh tịnh. Như bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp, tâm quý vị có thanh tịnh chưa? Nhìn qua nét mặt thì biết chắc chắn là tâm quý vị thanh tịnh. Nãy giờ tâm điền thấy quý Phật tử đều cố ý lắng nghe, buông hết những cái việc nhà, những cái việc gì sắp xếp cho ngày mai, quý vị đều buông hết, quý vị tập trung vào nghe pháp, đó chính là tâm quý vị đang thanh tịnh. Câu thứ tư là thị chư Phật giáo. Thị chư Phật giáo có nghĩa là lời chư Phật dạy. Thì câu này chỉ nói cái ý nghĩa lời Phật dạy thôi, còn cái ý dạy là ba cái câu đầu. Bây giờ qua ba câu chính yếu của bài kệ thì chúng ta lần lượt sẽ áp dụng những cái bài kệ này thực hành thế nào trong công việc tu tập của mình, để gọi là một pháp tu căn bản. Trước hết là chúng ta phân tích cái không làm điều ác. Bây giờ muốn không làm điều ác thì Phật dạy chúng ta phải giữ năm giới. Giữ năm giới tức là chúng ta không làm điều ác. Vậy thì không làm điều ác, trước hết là không sát sanh. Sát là giết hại, sanh là sanh mạng. Sát sanh có nghĩa là giết hại sinh mạng của người hoặc loài vật, nói chung là giết hại sinh mạng của chúng sanh. Tức là đối với người thì chúng ta không giết người, đối với vật chúng ta không giết vật để ăn thịt. Giới thứ hai là không trộm cắp. Không trộm cắp là không lén lấy của người, nhưng mà nói cho đủ nghĩa là không trộm cướp. Cắp là lén lấy, còn cướp là giật công khai. Thí dụ như có ai lén lấy đồ của quý vị mà không cho quý vị hay, cái đó gọi là cắp. Còn cướp là nó dùng sức mạnh, dùng vũ lực để khống chế chúng ta, để chiếm đoạt tài sản của chúng ta, đó gọi là cướp. Vì đó là cái giới thứ hai Phật cấm, không trộm và cũng không cướp, tức là không lấy của người mà khi người ta không cho. Ngoài ra thì nó có những cái tội mà nó cũng tương đương với trộm cắp, đó là tội tham ô. Tham ô là lấy của không, mà của không là của tất cả mọi người. Vậy thì ăn cắp của không cũng là một tội trộm cắp. Không dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người khác, tức là dùng mọi hình thức để khống chế, để lấy của người. Cũng không buôn bán hàng cấm, tức là hàng mà nhà nước không cho, hoặc là hàng giả. Mình bán hàng giả thì chẳng khác nào mình đưa người ta đồ giả, mình lấy đồ thật, tức là lấy tiền trong túi người ta mà ta xài không được thì cũng giống như là trộm cắp. Như vậy thì cái tội trộm này, nói tôi không lấy của khác thôi, chứ còn bây giờ tôi bán hàng giả để tôi sống thì chắc không có tội. Xin thưa cái đó không phải. Vì những cái tội này cũng là điều ác. Vì nếu chúng ta lấy cắp của người thì người mất của sẽ đau khổ. Còn người lấy trộm, nếu bị phát hiện thì sẽ bị tù tội, sẽ bị giam cầm, thì cả hai đều khổ. Cho nên đó gọi là điều ác. Cái thứ ba, giới thứ ba là không tà dâm. Đối với những người đã có gia đình thì được phép chính dâm, cái đó không mang tội tà dâm. Nhưng mà nếu ngoại tình, có nghĩa là vợ hay chồng đi lấy người khác, thì cái đó gọi là tà dâm. Tại sao tà dâm nó lại là một điều ác? Vì khi tà dâm, nếu gia đình mình biết được hay là gia đình người bị mình lấy biết được cũng sẽ khổ đau, và thậm chí gây nên án mạng hoặc là những cái tai hại có thể khôn lường. Chắc quý Phật tử cũng đã nghe có những cái vụ tà dâm mà người ta giết chết, người ta vì ghen người ta giết chết. Rồi có những vụ đánh ghen như là tạt axit, hoặc là những hình thức đánh ghen mà gây thương tích hoặc là gây thương tật suốt đời cho những cái người kia. Và người bị đánh ghen thì cũng bị thiệt hại, mà người đánh ghen thì cũng bị pháp luật trừng trị. Cho nên đó là cái điều tai hại mà chúng ta cũng không nên làm. Đối với người chưa có gia đình thì cũng không được giao hợp trước hôn nhân. Có nghĩa là chưa có gia đình thì cũng không được sử dụng cái việc hành dâm. Vì cái điều này có thể ảnh hưởng, thí dụ như quý Phật tử đã từng nghe trên báo chí, mà ngay tới báo đài cũng đã lên tiếng, cái vấn nạn hiện nay là đa số giới nữ trẻ chưa có gia đình mà sống lén lút quan hệ tình dục với người khác, rồi dẫn đến mang thai. Khi mang thai thì sợ xấu hổ thì lại phá thai, mang thêm tội giết người. Mà khi phá thai như vậy nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí nếu không có kinh nghiệm phá thai trễ thì cũng có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sinh mạng của người mẹ. Bên cạnh đó, nếu mà phá thai trọn vẹn thì cái mặc cảm tội lỗi, mặc cảm xấu hổ sau này khi có gia đình nó sẽ đeo đẳng suốt đời, làm cho mình khổ tâm suốt đời. Những người tà dâm nó tai hại như vậy, nếu mà trường hợp không bị phát hiện, gọi là ăn dụng mà quẹt mỏ không ai thấy, tưởng đâu không ai biết, nhưng mà xin thưa với quý Phật tử cũng không an tâm, trong giấc ngủ của mình cũng chập chờn. Tâm Điền xin kể một câu chuyện không an tâm thế này. Có hai vợ chồng tối đang ngủ với nhau, thì giữa khuya người vợ mới mớ chết, chồng em về, thì người chồng lật đật chung xuống dưới gầm giường trốn. Quý vị biết tại sao vậy không? Tại vì người vợ cũng ngoại tình, người chồng cũng ngoại tình, hai vợ chồng đang ngủ với nhau mà nằm mơ tưởng đâu là ngủ với người tình, người vợ lại mớ chồng em về, người chồng lại tưởng đang ngủ với người tình, tưởng chồng về thiệt, chung với giường trốn. Rốt cuộc lại hai người lồm cồm lên vậy, cái người chồng mới bắt lỗi: tại sao mà em mớ như vậy? Có nghĩa là em có lấy trai phải không? Người vợ nói: tại sao anh lại chung xuống giường? Vậy là anh có ngoại tình phải không? Rốt cuộc lại rồi ẩu đả lẫn nhau, mất hạnh phúc. Quý vị thấy đừng tưởng đâu không ai hay, trong đó anh Tám anh hay. Biết anh Tám là anh nào không? Anh A lại gia thức, không giấu được lương tâm. Cho nên tà dâm coi vậy mà nó cũng rất là ảnh hưởng. Cái thứ tư là không nói dối. Chẳng những không nói dối mà không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Cái lời nói có thể dẫn đến chết người, lời nói có thể làm cho người ta mất hạnh phúc, lời nói có thể làm cho người ta khổ đau. Cho nên quý Phật tử thấy là cái tội nói dối là Phật đưa ra tới 4 điều cấm. chẳng những không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, tức là đâm đầu này thọc đầu kia, rồi không nói lời hung ác. Có nhiều người nói những lời hung ác mà làm cho người ta phải tự tử, thì nó cũng dẫn đến cái hậu quả khôn lường, đó cũng là một điều ác. Tới không uống rượu, người ta nói vô tửu bất thành lễ. Khi mà đám tiệc người ta hay dùng rượu để rượu lễ. Quý vị thấy, không biết giờ này quý vị ở nhà cưới vợ gả con có cái khai trầu rượu không, không biết. Dường như Tông Điền thấy cái này là chưa bỏ, hầu hết đều có khai trầu rượu, lại cũng phải rót rượu ra để trình. Vậy thì nó là rượu lễ, tại sao Phật lại cấm uống? Ở đây thì rượu lễ Phật cho, rượu lễ rượu nghĩa, hay là rượu dùng để ngâm thuốc thì trong giới cấm Phật cho, nhưng mà phải tác vạch cho thầy biết rồi mới được uống, và uống hết bệnh thì không được dùng nữa. Còn ở đây Phật cấm uống rượu là uống nhiều, uống đến độ say sưa. Mới đầu thì uống ít, nhưng mà sau đó nghiện rồi uống nhiều, nó dẫn đến mất cái tư cách, mất phẩm chất. Quý vị thấy cái người uống rượu vô nó hưng phấn, là hay nói nhiều, cứ có một việc lặp đi lặp lại, rồi nói sai rồi đó thì lại đi té lên té xuống, kềm dữ lắm mà kềm không có vững. Cái chân thì bước bên này mà ý bước bên này mà cái chân nó bước bên kia, kềm không có lại. Rồi nếu lái xe thì sẽ gây ra tai nạn. Cho nên nhà nước cấm những người có uống rượu bia không được lái xe, sẽ bị phạt. Bởi vì khi mà không đủ bình tĩnh thì dẫn đến chết người, gây ra tai nạn, mình thiệt thân mà gây ra chết người. Mới đầu mình xem thấy rượu nó không có nguy hiểm, bởi vì trong giới cấm nó là giới khinh, nó không làm ảnh hưởng trực tiếp, nhưng mà nó làm ảnh hưởng gián tiếp, nó làm cho trí tuệ của mình mờ đi, trí tuệ của mình không sáng suốt. Chẳng những đời này sanh con đẻ cái nó không thông minh, mà thậm chí cho đến đời sau cũng mất trí tuệ. Còn hiện đời thì chắc quý vị nếu theo dõi báo chí, từ xưa đến nay cũng đã tăng nhiều vụ mà gây án do rượu gây ra. Thì có một nhóm người 3-4 thanh niên cũng rất là hiền ở nông thôn, thì rủ nhau uống rượu, nhưng mà chỉ có mấy chục ngàn, mua đâu chừng khoảng lít rượu gì đó với mồi. Thì mấy anh em uống xong thì thấy nó cũng ngà ngà thôi, chứ nó cũng chưa có đã sức. Cho nên lúc đó hưng phấn, mới tính đi kiếm tiền uống nữa. Thì lúc đó mấy anh em đứng ở trên đầu cầu, gặp một cái cô gái đi ngang qua, thấy vậy cái máy tính trấn lột, lấy cái bóp rồi kiếm ít tiền để mua rượu uống nữa thôi. Thì khi mà tấn công lấy cái bóp đó, thì 4 anh mới khống chế cô gái này, dùng dao để khống chế, mới bịt miệng cô gái này. Nhưng mà nhìn thấy cô gái này dễ dụa, cái dòm thấy cô gái này dưới cái ánh trăng mờ mờ thấy sao nó cũng đẹp. Cái mấy anh mới bắt đầu mới đưa vô trong những cái lùm cây chỗ vắng, cái bắt đầu thay phiên nhau hiếp dâm. Hiếp dâm thì khi cô gái này la lên thì mấy anh này mới bóp cổ cô này chết. Thì khi bóp cổ chết rồi mới đem dưới sình, mới dùi dưới sình, mới chôn phi tang. Nhưng mà sau đó người ta đi, người ta cũng gặp cái thây nổi lên, người ta phát hiện thì cũng tìm hiểu ra, thì cái vụ án này 4 anh đều bị tử hình, tức là cướp của và hiếp dâm. Quý vị thấy rượu nó tai hại đến như thế. Còn nhiều vụ nữa. Chính vì lẽ đó mà năm giới này Phật cấm. Vậy thì chúng ta giữ được năm giới, tức là chúng ta tránh được những cái việc ác. Ngoài ra thì có những cái việc mà chúng ta không để ý cũng là việc ác, chúng ta cũng không nên làm. Thí dụ như mình đi trên xe đời mới, uống cái bọc cà phê đá, cái mình mở cái cửa mình quăng nó xuống lề đường. Quý vị thấy rất là đơn giản, chiếc xe mình nó sạch. Nhưng mà không ngờ cái bịch cà phê đá đó có một chiếc xe Honda ở đằng sau chạy tới, mới cán phải, rồi mới lủi đi, mới đụng vào phải mấy người trong lề, có người bị thương, có người chết. Quý vị thấy đó là những cái vô tình. Vậy thì không làm việc ác, chẳng những năm giới đó mà chúng ta không làm những cái điều gì ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác, không ảnh hưởng tới môi trường, mưu sinh, nước uống. Nhiều khi chúng ta có một cái bọc đồ dơ, chúng ta thảy xuống nước, thảy dưới sông cho nó trôi đi, nhưng mà chúng ta quên rằng chính cái đó nó gây ô nhiễm môi trường. Người ta uống do vào người ta sẽ sanh bệnh. Những người mà làm lúa thần nông, người ta dùng thuốc sát trùng, rồi tới chừng xả nước ra nó xuống nguồn nước, nhiều người uống vào, những cái đó nó sẽ tích lũy, sau này nó có những cái bệnh nan y mà không cứu chữa được. Chúng ta chặt phá cây rừng cũng là một hành động ác, cho nên đó là những việc ác mà chúng ta cũng nên tránh. Do đó Phật dạy là chư ác mạt tác. Bây giờ tới chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành là làm các điều lành. Vậy thì bây giờ làm các điều lành là làm cái gì? Phật dạy chúng ta đó là tu thập thiện, tức là tu 10 điều lành. Chắc các Phật tử đều biết hết. Thôi Tâm Điền cũng xin nói sơ qua. 10 điều lành đó, thân thì có 3, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì cái đó là đối với thân thì 10 điều lành ta không làm mấy điều đó. Thì bây giờ đối với không sát sinh thì ta làm ngược lại, chẳng những không sát sinh mà còn phải giúp đỡ người bệnh hoạn, hay là ta phóng sinh. Phóng sinh là cứu mạng sinh vật. Chẳng những không giết mà ta làm điều thiện, có nghĩa là ta cứu. Ở đây Tâm Điền thấy chùa mình quý Phật tử tuần nào cũng có phóng sanh ở phía trước tháp tổ đó, phải không? Đó, giờ tháng nào các thầy ở đây một tháng 2 lần cũng có đi phóng sanh, các Phật tử cũng có đi phóng sanh. Như vậy ta không giết người, không giết vật thì ta phóng sanh, rồi ta ăn chay, hay là ta giúp đỡ người bệnh hoạn, đó gọi là điều thiện thứ nhất. Điều thiện thứ hai là không trộm cắp, tức là không lấy của người là ác. Thì bây giờ ta làm điều thiện, ta bố thí, chẳng những không lấy của người mà lấy của mình đem cho, đó là điều thiện. Ta bố thí, ta cúng dường. Vừa rồi sư phụ đã 2 đợt đi cứu trợ miền Trung, mà trong đó chắc chắn là có sự góp phần trong cái thùng công đức cứu trợ miền Trung mà quý Phật tử Tâm Điền thấy đa số quý Phật tử thường hay bỏ vào đó. Đó là điều thiện chúng ta làm. Chúng ta không lấy của người mà chúng ta còn cho, đem của đem cho người. Đó là điều thiện thứ hai. Điều thiện thứ ba là không tà dâm. Thôi thì không tà dâm thì ta chính dâm, là một vợ một chồng hạnh phúc vô cùng, khỏi lo sợ gì hết, được an tâm. Nếu có gia đình nào cơm không lành, canh không ngon thì ta tới ta khuyên giải, gọi là hòa giải hôn nhân gia đình, ta đem lại hạnh phúc cho người khác, thì đó là ta làm cái điều thiện về vấn đề không tà dâm, mà lại còn đem lại lợi lạc cho những cái cặp hôn phối để bền vững trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Về 4 cái thuộc về khẩu, đó là không nói dối. Không nói dối thì bây giờ ta nói lời chân thật. Nói lời chân thật thì tạo được niềm tin, đem lại lợi lạc cho người khác, tạo được uy tín cho mình. Không nói theo dệt thì ta cũng nói lời chân thật. Không nói lưỡi đôi chiều thì ta dùng lời nói ái ngữ, ta nói ngọt. Rồi không nói lời hung ác thì ta nói lời êm dịu, nói lời hòa ái, nói cái lời dễ thương, làm cho lời nói ra người nào nghe cũng thấy cảm mến hết. Thì chẳng những mình khuyên bảo người ta nghe mà người ta cũng lại thương mình, thì cả 2 bên cùng có lợi. Đó là điều thiện. Bây giờ tới còn 3 cái điều thiện nữa của ý. Đó là tham, sân và si. Thì bây giờ cái điều thiện đối với tham thì ta muốn trừ cái tham này. Như hồi nãy ta bố thí rồi, thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải cắt đứt cái cố gắng không tham đắm ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, tức là không tham ngũ dục. Mà không tham ngũ dục thì chúng ta biết rằng cái túi tham không đái, chúng ta phải nghe theo lời Phật dạy là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ, muốn ít một chút thì nó đỡ khổ. Có bao nhiêu đó mình thấy vừa là hạnh phúc rồi. Chứ nếu bây giờ chúng ta cứ sử dụng lòng tham, có cái nhà lá muốn có được nhà tôn, có nhà tôn muốn có nhà tường, muốn có nhà tường rồi muốn có nhà lầu, nhà lầu rồi muốn có biệt thự, rồi cũng có máy lạnh, muốn có xe hơi đủ thứ, thì cái đó gọi là chúng ta đa dục thì khổ sở. Vậy thì chúng ta ở có căn nhà thường ở mát mẻ được rồi thì chúng ta bằng lòng với nó, chỉ trang trí sao cho nó đẹp, cho nó vệ sinh là tốt. Vậy gọi là thiểu dục tri túc. Và Phật còn dạy đối với những người xuất gia là phải tam thường bất túc, tức là có ba cái mà thường là không đủ. Không đủ chứ không phải là đủ nha. Đó là ăn, tức là không được ăn quá no. Ăn quá no mấy quý vị ngồi tụng kinh không có được. Mặc, mặc nhiều quá. Nếu mà vị nào mà có cả trăm bộ đó thì mỗi ngày phải coi hôm nay mình mặc đồ gì, mặc màu gì, mặc loại hàng nào, rồi phải ủi ra sao, rồi phải sắm mấy cái tủ để cất. Vậy thì nó cũng vất vả lắm. Ngủ thì ngủ ít thì trí thông minh càng tốt, ngủ nhiều thì cái tâm nó si mê. Cho nên chúng ta đối trị vào lại cái tham là chúng ta phải áp dụng là thiểu dục tri túc và tam thường bất túc. Tới một cái nữa là cái sân. Cái sân là cái nóng giận. Sân này nguy hiểm. Phật nói một đốm lửa sân thiêu rụi cả rừng công đức. Mới đầu chúng ta sân một chút, lời qua tiếng lại, hết cái miệng, rồi đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, rồi thấy bên nào yếu thế lại dùng tới dao, dùng tới súng, thì sinh mạng nó sẽ đi. Như vậy thì người chết, người ở tù. Quý vị thấy cái sân nó nguy hiểm vô cùng. Thì đối với cái sân này thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng cái chữ nhẫn để đối trị với cái sân. Quý vị thường ngày quý vị tụng kinh, hôm nay thì vì sám hối chứ ngày mai thứ sáu thứ bảy ở chùa mình tụng cái kinh tám điều từ tâm. Quý vị thấy trong tám điều từ tâm, tâm điền tâm đắc nhất là bốn câu: những người mưu hại đủ điều, bất nhân ác cảm gây bao hận thù, người từ tâm trước như sau, trải lòng ra mãi đậm sâu thương người. Đâu quý vị ngẫm lại bốn câu này rất là tuyệt vời. Cái người mà hại mình đủ điều, bất nhân ác cảm muốn làm cho mình chết đi, nhưng mà người từ tâm thì trước cũng như sau, trải lòng ra mãi, giống như cái lòng mình mở ra như tấm giấy mà lại đậm sâu thương người. Thương một cách đậm đà chứ không phải thương lất lớt, không phải thương giả dối. Thì như vậy quý vị sẽ hóa giải được hết. Đâu quý vị nào làm thử coi, trong kinh từ tâm nó nhiều, nhưng mà quý vị chỉ làm bốn câu đó thôi rồi quý vị sẽ thấy an lạc vô cùng. Tâm Điền cũng có nghe một số người hay nói, mà Tâm Điền nghe hồi nhỏ đó, tới bây giờ Tâm Điền vẫn còn nhớ, là ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì thù oán thì đâu có mang câu thù oán. Quý vị thấy tuyệt vời không? Chửi thì ta giả điếc, có nghĩa là ta nhịn, ta làm bộ không nghe, nhưng mà đợi người ta hết giận rồi mình lại khuyên. Đúng là một Bồ Tát, phải không quý Phật tử? Đó là nhẫn, như vậy mới gọi là nhẫn. Bây giờ tới cái thứ 10 của ý là cái si. Si là si mê. Bây giờ chúng ta muốn hết si mê thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để tỉnh thức, để nhận rõ sự thật của cuộc đời. Đó là ta phải nhận rõ cái thân này là vô thường, thế gian cũng vô thường, vạn vật đều thay đổi, con người sinh ra ai cũng sanh già bệnh chết, cứ là dòng đời theo nước chảy xuôi, không bao giờ tránh khỏi. Thì đó là một lẽ đương nhiên, chúng ta thấy rõ, cho nên chúng ta không sợ sệt, chúng ta không lo sợ, thì cái tâm chúng ta được an. Cái câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý là làm cho tâm thanh tịnh. Muốn làm cho tâm thanh tịnh thì chúng ta phải làm ba vấn đề. Tâm Điền xin giới thiệu ba vấn đề. Thứ nhất là phải nhìn cho rõ. Thứ hai là phải buông cho rời. Thứ ba là giữ tâm bình thường. Vậy thì nhìn cho rõ là nhìn cái gì? Tâm Điền vừa mới nói đó, là nhìn xem tất cả giả tướng của thế gian. Thế gian này đều là giả hết. Đó là gọi là nhìn rõ. Nhìn cái thân này do tứ đại hợp thành thì có ngày nó sẽ tan rã không còn, và nó chịu cái quy luật sanh già bệnh chết, không cưỡng lại được. Đó gọi là nhìn rõ. Rồi nhìn cái tâm mình vô thường, có nghĩa là cái thân này, rồi cái tâm này lúc thì thương người này, lúc ghét người kia. Cho nên ông bà mình nói thương trái ấu cũng tròn, ghét bồ hòn cũng méo. Nó lúc dày lúc khác. Rồi hoàn cảnh cũng vô thường. Quý vị nhớ cái chánh điện này cách đây khoảng hơn chục năm thì nó là cái chánh điện nhỏ, bây giờ nó cũng lớn. Đường xá ở ngoài phố nó cũng vậy, núi sông nó cũng thay đổi, hoàn cảnh nó đều thay đổi hết. Như vậy thì thế gian nó cũng đều vô thường, mọi vật đều thay đổi, thì cái đó gọi là nhìn rõ, để chúng ta không vướng mắc. Thứ hai là buông rời. Buông rời có nghĩa là không chấp trước. Tức là không chấp trước là cái tâm mình chấp ngã, tức là cái nào cũng mình hết á. Vậy thì buông cái gì? Buông người thân. Cái này khó phải không quý vị? Ở đây Tâm Điền bảo không phải quý vị buông là quý vị không nhìn nhau nữa, nhưng mà buông là cái tâm mình buông. Nếu có thương người thân mà người thân mình bị mất đi thì mình cũng biết đó là vô thường của sanh già bệnh chết, đó là lẽ đương nhiên, chúng ta cũng không sầu khổ mà biết hộ niệm. Cái đó mới gọi là buông. Rồi buông rời tài sản. Khi chúng ta sinh ra hai cái tay không, chết đi cũng nắm hai tay không. Vậy thì tài sản có lỡ mất đi, chúng ta cũng không vì hối tiếc. Rồi buông cái gì nữa? Buông rời cái danh tiếng, tức là cái tiếng khen, tiếng chê hay là chức tước, địa vị. Chúng ta không màng tới nó. Hôm nay có, rồi ngày mai nó mất. Cho nên người ta thường hay nói quyện quan mãn chứ nha môn không mãn. Có nghĩa là cái chức nó mãn chứ cái cửa quyện thì không mãn. Do đó mà chúng ta phải thấy tất cả những cái đó là vô thường. Cái điều này nãy giờ Tâm Điền nói cái đó đó, Tâm Điền cũng nhớ lại có mấy câu thơ mà Tâm Điền đọc hồi năm Mậu Tý, mà chắc quý vị Phật tử ở đây đều đọc được hết rồi. Tâm Điền xin đọc lại bốn câu này. Dòng đời như nước chảy xuôi, thân người nào khác hoa tươi chiều tàn. Được thua vinh nhục thế gian, như mây tụ tán theo làn gió trôi. Chỉ bốn câu mà có phải nói lên là vô thường, nhân sinh quan, thế giới quan. Quý vị biết bốn câu thơ này của ai không? Thưa, của sư phụ trong bài thơ Mừng Xuân Mậu Tý. Đây là một bài pháp rất là tuyệt vời. Tâm Điền cảm nhận những câu này, từ ngày đó cho đến bây giờ Tâm Điền thấy thực hành theo bốn câu này rất là an lạc. Như vậy thì chúng ta đã nhìn rõ, đã buông rời. Và cái thứ ba là phải giữ tâm bình thường. Tâm bình thường là gì? Cái tâm của mình tự nhiên. Thí dụ như chúng ta đang ăn cơm thì chúng ta chỉ biết ăn, chỉ biết nhai, biết nuốt, chứ chúng ta đừng nghĩ đồ ăn này ngon hay dở. Chúng ta đừng nghĩ ngày mai phải ăn món gì mà dính mắt. Tâm bình thường là quý vị đang hiện tại đang nghe pháp thì chúng ta chỉ giữ chánh niệm nghe pháp, chúng ta không nhớ tới ngày mai, chúng ta không tính rằng lát nữa phải làm gì. Thì nói chung là cái tâm bình thường là cái tâm nó diễn ra một cách hết sức tự nhiên, gọi là tâm bình thường. Mà tâm bình thường này Tâm Điền cũng xin mượn hai câu cuối của bài thơ 6 câu của sư phụ: xuân về hoa nở đẹp tươi, để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân. Tức là mọi việc nó đến, chúng ta phải giữ hết sức cái tâm hết sức bình thường, không vui cũng không buồn, thì như vậy cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Bài thơ của sư phụ chính là bài thơ thanh tịnh, là tự tịnh kỳ ý. Tâm Điền xin giới thiệu cho quý Phật tử. Bây giờ Tâm Điền xin dùng một cái thí dụ để quý vị so sánh. Tại sao cái bài pháp vừa rồi, để Tâm Điền dùng một cái thí dụ cụ thể để so sánh cho quý vị dễ thấy hơn ba cái câu pháp mà Phật dạy. Tâm Điền lấy thí dụ như có một cái bình pha lê, thì ví như cái tâm của mình là cái bình pha lê, rồi cái điều ác là nó giống như nước đục đựng trong cái bình, là nó, ta làm điều ác nó chứa trong tâm mình đó. Còn nước trong thì ví như điều thiện, điều lành. Thì trong tâm mình như cái bình pha lê, nó có chứa điều ác, điều thiện, thì giống như trong cái bình nó có nước đục và nước trong. Thì nước đục, nước trong nó pha lại thì nó hơi đục, phải không quý vị? Nó không đục lắm mà nó cũng không trong. Vậy thì Tâm Điền dùng cái từ gọi là hơi đục. Cái tâm mình bây giờ quý vị thấy có hơi đục không? Quý vị kiểm lại có đục không? Ta có làm điều ác, ta có làm điều thiện, dù vô tình hay cố ý, thì cái tâm mình đã đục rồi đấy. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta múc cái nước đục đổ ra ngoài, có nghĩa là chúng ta không làm điều ác, rồi chúng ta múc cái nước trong đổ vô, chúng ta làm điều thiện. Thì nếu mà quý vị không làm điều ác, tức là ngưng cái nước đục lại, thì cái nước đục nó có bấy nhiêu đó thôi, nó không tăng thêm. Quý vị cứ múc nước trong, quý vị đổ vô hoài, thì đương nhiên cái bình nó nước trong sẽ rất nhiều, nước đục nó còn có ít xíu à. Như vậy thì cái bình này nó sẽ trong. Quý vị thấy có đúng không? Chắc chắn là nó sẽ trong. Còn nếu mà quý vị cứ múc nước đục đổ vô, rồi múc nước trong đổ vô nữa, thì nó sẽ đục mãi, không bao giờ trong. Vậy thì chúng ta phải ngừng hẳn việc ác, và chúng ta cố làm điều thiện, thì chắc chắn cái bình này nó sẽ trong. Quý vị cứ làm như thế mãi thì cái tâm quý vị tự nó thanh tịnh. Nó giống như cái bình, quý vị để nó thì tự nó lắng trong thôi, nó có một chút xíu đục à, còn bao nhiêu nó trong hết thì từ từ nó sẽ trong hoàn toàn. Chúng ta làm điều thiện nhiều thì tự cái tâm của chúng ta cũng thanh tịnh. Không bảo nó thanh tịnh, nó cũng tự thanh tịnh. Đó chính là cái ý nghĩa rốt ráo của câu tự tịnh kỳ ý, tự nó thanh tịnh lấy. Quý vị không tin, quý vị cứ về làm thử đi, đừng làm điều ác nữa, cứ làm điều thiện mãi, rồi quý vị thấy coi tâm có thanh tịnh không. Bảo đảm với quý vị là thanh tịnh, chắc chắn là thanh tịnh. Bởi vì Tâm Điền dám cam đoan quý vị là vì lời Phật nói không bao giờ sai. Có nhiều vị nói thế này: thầy ơi, thầy nói dễ vậy chứ khó quá, làm điều thiện mà con không có tiền đi bố thí thì sao mà con làm điều thiện được. Cái điều này đơn giản lắm quý vị. Lát tí nữa Tâm Điền sẽ nói với quý vị cái cách làm sao mà mình làm điều thiện cho nhiều. Rất là đơn giản. Tí xíu nữa Tâm Điền sẽ nói. Bây giờ thì Tâm Điền mới tóm cái ý ba cái câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Chư ác mạt tác có nghĩa là chúng ta mới có giữ giới thôi. Rồi chúng thiện phụng hành là chúng ta mới có làm điều thiện, thì cái tâm mình nó được thanh tịnh. Nhưng mà phước báo của quý vị chỉ được sanh cõi nhân thiên. Quý vị biết rồi, trong kinh điển nói rõ tu thập thiện thì chỉ lên tới cõi trời hoặc là cõi người. Phước nhiều thì lên cõi trời, phước ít thì ở cõi người. Không làm điều ác thì được sanh trở lại người, không bị đọa. Thì nếu quý vị tu bấy nhiêu đó thì cũng chỉ được cỡ đó thôi. Bây giờ chúng ta muốn tu giải thoát thì chúng ta phải làm sao nữa? Hai cái điều đó thì chỉ mới gọi là pháp tu căn bản. Căn bản là gì? Căn là cội nguồn, là căn gốc, là gốc rễ. Bản là bổn, cũng là gốc. Vì là căn bản là cái điều thiết yếu, cái điều gốc, cái điều đó không thể thiếu. Xin thưa, làm lành, lánh dữ, điều này không thể thiếu. Bởi vì nếu quý vị tu thiền, tu tịnh, tu pháp môn khác mà quý vị không làm lành, lánh dữ, bảo đảm quý vị tu hoài không bao giờ thành Phật. Mà quý vị phải trở lại pháp tu căn bản. Cũng giống như người xây nhà thì phải xây nền móng. Người học trò phải học lớp 1, lớp 2 rồi mới lên trung học, đại học rồi mới làm kỹ sư, bác sĩ được. Chúng ta tu không thể vô là chúng ta bắt đầu thiền định. Chúng ta cứ niệm Phật miết. Thầy ơi, con niệm 30 năm nay sao tâm con cũng còn vọng tưởng. 30 năm nay con đi chùa sao mà con cũng còn sân. Vì quý Phật tử lưu ý là chúng ta bỏ quên cái pháp tu căn bản là làm thiện, tránh ác. Bây giờ Tâm Điền xin bật mí ở cái chỗ là làm thiện dễ hay khó, tránh ác dễ hay khó. Cụ thể là ở nhà. Bây giờ làm thiện là gì? Hiếu đạo với ông bà, với cha mẹ, kính trên nhường dưới, thương anh, thương chị, thương em. Có gì mình giúp đỡ lẫn nhau, cùng chia sẻ lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Thì quý vị thấy trong nhà có xào xáo không? Đó là điều thiện chứ gì nữa. Lợi mình, lợi người, lợi cho gia đình thì đó là điều thiện đơn giản. Nếu quý vị nhớ quý vị làm điều thiện đơn giản đó thì quý vị sẽ được tâm thanh tịnh liền. Đâu có bao giờ chửi lộn nhau đâu, đâu bao giờ giận hờn nhau đâu. Chồng vợ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Râu tôm mà nấu với canh bầu gật đầu khen ngon. Thì nói chung là đó là làm điều thiện. Rất là đơn giản phải không quý vị? Còn bây giờ ở chùa có gì đâu, giúp đỡ lẫn nhau, nhường cái chỗ ngồi lẫn nhau. Có chị nào không có, chị ngồi đây đi, em ra bên kia em ngồi, em nghe pháp cũng được hả? Lại ăn, mời không có, chị ăn cơm chưa, mời chị vô ăn. Tối ngủ chị lạnh kéo cái mền đắp. Hòa thuận với nhau, khả ái với nhau, nhường nhịn lẫn nhau ở trong chùa. Rồi chúng ta giữ cái nội quy mà các thầy dạy. Nội quy là gì? Đó là giới đó quý vị, là giới luật. Thì quý vị giữ nội quy, sư phụ cũng vui, quý thầy cũng vui. Đó là chúng ta làm điều thiện nhỏ như vậy đó mà lợi rất là lớn. Chứ không có gì cao xa đâu, không có đợi tiền đi phóng sanh, không có đợi đi có tiền hùng vô cứu trợ. Mà chúng ta chỉ làm những cái điều đơn giản đó thì tâm cũng đã thanh tịnh, đã tự tịnh kỳ ý rồi. Cho nên bài pháp này hết sức là căn bản. Vậy thì bây giờ căn bản này không thể thiếu, không thể bỏ qua. Mà chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải tu pháp môn gì nữa? Nếu ai tu thiền thì phải thiền định. Nếu ai tu tịnh thì phải niệm Phật. Ai tu mật thì phải trì chú. Quý vị đã có cái tâm thanh tịnh mà quý vị niệm Phật nữa thì quý vị đâu còn vọng tưởng, đâu còn phải nhớ chuyện này chuyện kia. Sẽ rất là nhanh, chắc chắn sẽ được vãng sanh thôi. Cho nên Tâm Điền mới dùng cái từ pháp môn căn bản là như thế. Chỉ có cái đơn giản là làm việc thiện, tránh việc ác. Hằng ngày quý vị ăn cơm, quý vị nhớ là khi mà quý vị cái thầy chủ sám mới nói là mời đại chúng dùng 3 muỗng cơm. Thứ nhất là gì? Nguyện đoạn tất cả việc ác. Thứ hai, nguyện tu tất cả điều thiện. Thôi hai cái đó thôi. Hai cái đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. mà quý vị làm hai cái điều đó thì tự nhiên sẽ có tự tịnh kỳ ý, tâm mình sẽ thanh tịnh. Đó là pháp tu căn bản mà Tâm Điền muốn nhắc quý vị. Nếu quý vị nào đi chùa lâu, quý vị nào niệm Phật nhiều năm mà thấy tâm chưa thanh tịnh thì ráng làm điều thiện. Cụ thể là ở gia đình sống có hạnh phúc, ở chùa thì hòa hợp, ai ăn mình đi ăn, ai quét rác mình đi quét rác, ai lên tu mình đi tu chứ không đi ngủ. Nội quy đưa ra không xài điện thoại di động thì không xài điện thoại di động, không làm trái ý quý thầy vui, đó chính là mình tạo phước. Thì đó là quý vị đã áp dụng cái pháp tu căn bản một cách đơn giản mà chắc chắn sẽ được tâm thanh tịnh. Ở đây quý vị thấy là chúng ta làm lành, lánh dữ, tức là chúng ta tu giữ giới. Mà Phật dạy muốn tu thành Phật thì phải tu tam vô lậu học, là giới, định, tuệ. Nếu chúng ta giữ giới thì sẽ sanh định, chúng ta có định thì sẽ sanh tuệ, mà sanh tuệ tức là chúng ta thành Phật. Như vậy thì quý vị làm lành, lánh dữ chính là giữ giới, chính là quý vị áp dụng tam vô lậu học. Quý vị hòa thuận trong nhà, quý vị hòa thuận trong chùa, đó chính là quý vị giữ giới, là quý vị áp dụng tam vô lậu học. Cho nên có lần Tâm Điền gặp quý vị hòa thượng, thì có một vị hòa thượng nói thế này: sau khi giảng cho các Phật tử nghe rồi thì xin thầy cho một lời khuyên. Thì hòa thượng đó nói rằng, vị hòa thượng này ở núi Cấm là hòa thượng Thiện Huệ, hòa thượng nói rằng: quý Phật tử á, bây giờ tôi khuyên quý Phật tử làm bốn điều thôi: làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật. Nếu làm bốn điều đó mà không đắc đạo, lên đây chặt cái đầu tôi. Ngài năm nay 91 tuổi rồi, Ngài nói cái đầu tôi 91 tuổi này, nếu mà ai tu bốn điều thôi: làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, đó là pháp tu căn bản, cũng là pháp tu toàn diện mà chúng ta hôm nay quý Phật tử nghe nên áp dụng để làm sao chúng ta tu cho thành công. Quý vị có đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý thì xin phát nguyện theo Tâm Điền: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bài pháp thoại đến đây xin chấm dứt.
Phật trong tay ta, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng dạt dào hạnh phúc. ấy sáng như lại. Đêm tụng kinh pháp hoa không dám kinh suốt người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta.